Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phương cách cầu nguyện. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong bài học cầu nguyện, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Đây là bài số 26 trong loạt bài Phương cách cầu nguyện và là phần 8 của bài học Tha thứ từ Cha. Chúng ta đã thiết lập thứ tự ưu tiên trên hết của sự cầu nguyện, đó là sự liên hệ với chính Chúa, thờ phượng danh Chúa, công việc nước Chúa, đầu phục ý Chúa. Và sống đeo đuổi thứ tự ưu tiên của Chúa là sống trong nhu cầu cần sự tha thứ của Chúa. Cho nên trong sự cầu nguyện, chúng ta luôn luôn gieo mình trong ơn tha thứ của Chúa. Và bằng cớ rõ ràng, chúng ta sống trong ơn tha thứ của Chúa là tấm lòng sẵn sàng tha thứ lẫn nhau. Đây là điều Chúa đòi hỏi chúng ta sống thực nghiệm khi cầu nguyện. Cho nên, để thiết lập nguyên tắc từ lời Chúa, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 11, từ câu 1 đến câu 4, và Matthew đoạn 6, từ câu 5 đến câu 13, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đây là bài học Tha thứ từ Cha, phần 8. Có một ngày, Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen.
Một câu nữa rất là đẹp cho chúng ta là ở trong Esai đoạn 55 câu số 7. Esai đoạn 55 câu số 6, số 7. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đương khi Ngài ở gần. Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng. Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào, Ngài cất đi gánh nặng một cách sẵn sàng, đầy sự thương xót của Chúa dồi dào. Nghĩa là Kinh Thánh dùng chữ là mỗi khi chúng ta đến với Chúa, trở lại với Chúa, đối diện với sự tha thứ của Chúa, thì Chúa cất đi cái gánh nặng, Chúa cất đi cái gánh nặng tội lỗi, và gánh nặng đó cất đi bởi vì giá trả của gánh nặng đã được ban cho. Nghĩa là cái nghĩa đầu tiên là cất đi vì giá đã trả. Thứ hai là chữ Nasa là chữ che lấp, hay là chữ khiêng đi xa, làm cho khuất mắt đi, không còn thấy nữa. Như phần Kinh Thánh chúng ta đọc sáng hôm nay là Chúa đang tội lỗi của chúng ta đi đâu? Xa cách bao nhiêu? Như phương Đông xa cách phương Tây. Đó là ý nghĩa của chữ này. Là khi Chúa tha thứ thì có một cái phần nữa là không phải chỉ cất cái gánh nặng thôi, nhưng mà làm cho hoàn toàn mất biệt. Nghĩa là đem ra khỏi, đem đi cho xa. Và nó là sự hiểu biết chúng ta cần có khi chúng ta nói về vấn đề tha thứ nhau nữa. Thứ nhất là vấn đề cất gánh nặng của người ta. Đó là sự tha thứ. Thứ hai là cất rồi thì không phải là rồi lâu lâu chờ được bỏ lại cho biết lúc nào mà không làm vừa ý mình. Hãy cất đi là khiêng đi xa luôn, khiêng mất luôn. Và đó là cái hình ảnh ở đây. Thi Thiên đoạn 32 câu 1 câu 2 nói cho chúng ta điều đó. Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình và được khỏa lấp tội lỗi mình. Phước thay cho người nào mà Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho và trong lòng không có sự giả dối. Người được tha thứ là tội lỗi được khỏa lấp, là Chúa lấy huyết của Chúa đậy lại và không còn thấy nữa. Nghĩa là cái vấn đề làm cho không thấy tội, không đếm tội, không đụng tới tội lỗi sau khi đã tha thứ là vấn đề rất căn bản của sự tha thứ của Chúa đối với chúng ta mà chúng ta kinh nghiệm. Đồng thời cũng là kinh nghiệm trong sự tha thứ mà chúng ta phải thi hành với nhau. Nói thì dễ phải không? Nhưng mà tha thứ, cất đi, quên đi, không đếm nữa là một điều phải rất có kỷ luật đức tin mới có thể nói rằng là Chúa xin tha cho chúng con như chúng con tha những kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Thi Thiên đoạn 85 câu 2 câu 3 cũng nói về điều này. Chúa đã tha sự gian ác cho dân sự Chúa và khỏa lấp tội lỗi của họ. Chúa đã thâu sự giận dữ của Chúa, vui sự nóng nảy về sự thành tội Chúa. Cất đi, trả giá, đem đi cho xa, không thấy được nữa là hình ảnh rất rõ ràng. Và Kinh Thánh trong Cựu Ước dùng rất nhiều cái hình ảnh để chỉ cho chúng ta điều đó. Thứ hai, trong Tân Ước thì có hai chữ dùng liên hệ tới sự tha thứ. Thứ nhất là aphiemi, tức là có nghĩa là xóa nợ. Chữ thường xuyên được dùng là chữ xóa nợ, dịch là tha thứ, dịch là tẩy sạch trong nhiều chỗ, nhưng mà cái ý nghĩa là tha nợ, là chữ tha nợ. Chúng ta thấy được điều đó ở trong các phần Kinh Thánh đọc của chúng ta trong bài cầu nguyện chung. Như chúng ta nói, xin tha tội lỗi, đó là xin tha nợ cho chúng tôi. Như chúng tôi cũng tha nợ, tha kẻ phạm tội, tha nợ nghịch cùng chúng tôi. Và cái chữ nợ có lẽ thấy rõ hơn hết là ở trong Matthew đoạn 18. Chúng ta sẽ trở lại phần Kinh Thánh này một hai lần. Nhưng mà để tôi đọc về vấn đề tha thứ này, với sự hiểu biết rằng vấn đề tha nợ là chuyện mình đã được tha từ nơi Chúa. Nhưng khi mình tha thứ cho nhau, nó cũng mang cái ý nghĩa của sự tha nợ. Chúng ta cần hiểu biết điều này. Nhảy vào câu 21 của Matthew đoạn 18 để thiết lập sự nối kết. Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng, thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng? Tức là vấn đề ở đây là vấn đề tha thứ lẫn nhau. Và để giải thích vấn đề tha thứ lẫn nhau, Chúa đem vấn đề tha thứ giữa con người với Chúa và sự áp dụng của cái nguyên tắc đó trong sự tha thứ với nhau. Ngài đáp rằng, ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Và Chúa giải thích, vậy nên nước thiên đàng giống như vua kia muốn tính sổ với các người đầy tớ mình. Chúng ta nhớ là vấn đề tính sổ, mọi tội lỗi đều có hậu quả, đều có cái nợ và được đều ghi vô sổ. Thì ở đây vua tính sổ với các đầy tớ mình. Khi vua khởi xuất sổ thì có một người đem một tên kia mắc nợ vua 1 vạn ta lân. Chúng ta nói so sánh đó là gần 2 tỷ đồng Mỹ Kim nếu dùng cái thời khoảng bây giờ. Và bởi vì người chẳng có gì mà trả thì chủ dạy bán người, vợ con người, tài sản người đặng trả nợ. Nghĩa là cái người đó phải đối diện với cái hậu quả của sự nặng nợ mình. Kẻ đầy tớ bèn sắp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng, thưa chủ, xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả hết. Chúng ta đã nói kia rồi là ông này ông không biết, ông đang cầu xin điều gì, ông không hiểu cái vấn đề tội lỗi, cũng không biết ý niệm gì. Nhưng mà chỗ cần chú ý là chỗ này, câu 27. Chủ bèn động lòng thương xót, thả người về tha nợ cho. Và đó là cái hình ảnh là thả về, cho đi tự do và nợ đã xong rồi. Vấn đề trả nợ nó là một điều cũng cần phải hiểu. Khi một người có nợ đó thì có hai điều có thể giải quyết được chuyện nợ. Là cái người mắc nợ trả cái nợ đó, đúng không? Mà trả xong nợ thì hết nợ. Hoặc là cái nợ đó, cái người mà cho mượn nợ đó thì tha nợ. Mà khi người đó tha nợ thì ai trả? Thì người đó trả, người đó chịu lỗ, người đó trả cái phần mà đáng lẽ người kia trả. Tức là nợ luôn luôn phải trả, không có nợ nào mà không trả. Chỉ có là cái người mắc nợ trả thì nó xong. Hoặc là cái người cho nợ, bây giờ xóa nợ thì chính mình lo trả cái nợ đó. Nghĩa là nợ tội luôn luôn phải trả. Sự tha thứ luôn luôn đòi hỏi sự trả nợ. Chúng ta hiểu điều này về Chúa, nhưng mà tôi nhắc lại là khi chúng ta tha thứ cho nhau, nhiều khi chúng ta quên mất cái chuyện này. Là nhiều khi đó, thứ nhất là khi mình mong đợi hay là đòi hỏi người khác phải tha thứ cho mình quên mất là cái nợ nơi mà họ tha cho mình, người đó phải trả. Cái nợ đó nó là cái chuyện nặng nề mà người kia phải có ân điển của Chúa mới trả được. Hay là khi chúng ta tha nợ đó không phải chỉ nói một câu là xong, nhưng mà cái gánh của cái nợ đó, cái âm hưởng của cái nợ đó, chúng ta phải trong ân điển Chúa bằng lòng gánh lấy cho người kia. Và đó là vấn đề. Cho nên khi tha nợ đó, thả là thả cho người ta đi tự do, nghĩa là không còn nặng nợ nữa mà được tự do. Và cái ý nghĩa của sự tha nợ là thả tự do. Và đây là điều rất quan trọng ở trong sự hiểu biết, là khi chúng ta nói tha là sự tha thứ đó hoàn toàn đem cho tự do cho cái người được tha thứ. Rồi chữ thứ hai trong Kinh Thánh dùng là chữ charizomai, là chữ nói về ơn ban. Tất cả mọi sự tha thứ đều là ơn ban. Ân sủng là căn bản của sự tha thứ. Không có ân sủng, không có sự tha thứ. Nhưng mà ở đây không phải chỉ nói về cái căn bản của sự tha thứ, nhưng mà nói về phương cách của sự tha thứ. Nghĩa là khi mình tha thứ, mình không có làm cho người ta bị nhục mạ, mình không làm cho người ta thấy nặng nề, không làm cho người ta bị vương vấn. Tha thứ là tha thứ của ân điển ban cho cách, nhưng không rộng rãi, không đòi hỏi. Cho nên Kinh Thánh nói là sự ban cho của ân điển là sự ban cho nhưng không. Dầu mình biết là nó không nhưng không, cái người tha là phải trả, nhưng mà cái người nhận thì cảm thấy nhưng không, nghĩa là được tự do hoàn toàn. Và ở dưới đó, trong cái cung cách của sự tha thứ đó, có sự thương xót, có sự yêu thương, có sự chăm sóc nữa, như là ở trong Ephesos đoạn 4 câu 32 nói rằng hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Trong sự tha thứ đó, nó bày tỏ sự nhân từ, lòng thương xót, nó mới là cái sự tha thứ của ân điển Chúa. Cho nên ở trong tóm tắt những cái ý nghĩa của chữ dùng ở trong Kinh Thánh nói cách tổng quát đó, thì thứ nhất là cất đi gánh nặng cho cái người phạm tội. Thứ hai là đem đi xa và giấu không còn thấy nữa, đem đi xa không còn thấy nữa. Thứ ba là thả tự do. Và thứ tư là trong ơn sủng của sự thương xót, nghĩa là ban ơn một cách rộng rãi chứ không phải là kèo nèo, chắc bóp mà đòi hỏi, gọi là cực chẳng đã mới tha. Vấn đề tha thứ không bao giờ là cực chẳng đã mới tha, sự tha thứ luôn luôn là dồi dào. Cất gánh nặng, đem đi xa, thả tự do và trong ơn sủng. Cho nên người được tha thứ là không còn dưới sự đòi hỏi của giá tội lỗi nữa, được giải phóng hoàn toàn và không còn phải đối diện với điều đó trong tương lai. Được không còn nặng nợ nữa, được hoàn toàn tự do, không còn cái gánh nặng trong tương lai. Nghĩa là khi một người được tha thứ, khi chúng ta tha thứ một người thì người đó phải đứng ở trong cái chỗ liên hệ đó với chúng ta, nghĩa là không còn cái vấn đề nặng nợ dính líu gì với chúng ta nữa, không còn phải đối diện với chuyện đó với chúng ta nữa, không còn có phải trở lại với vấn đề đó với chúng ta nữa, cũng như khi chúng ta được tha thứ với Chúa. Còn khi Chúa tha thứ cho mình và khi mình tha thứ cho người khác thì nó đòi hỏi những điều này. Thứ nhất là mình trả cái giá của cái nợ đó. Thứ hai là giải phóng người đó hoàn toàn. Và thứ ba đó là đem tới chỗ hòa thuận với nhau. Giống như Chúa, khi Chúa đã tha thứ cho chúng ta thì tha thứ cho chúng ta hoàn toàn, cho chúng ta hoàn toàn tự do, nhưng đem chúng ta vào trong sự liên hệ hòa thuận với Chúa. Và đây là điểm cần thiết để hiểu, bởi vì nhiều khi chúng ta tha thứ, gọi là tha thứ mà chúng ta nói rồi nha, tha cho xong rồi nhưng mà tôi không nói chuyện với chị nữa, không nói chuyện với anh nữa, không làm việc chung nữa. Nghĩa là thấy mặt đó thì thấy đó nhưng mà không liên hệ nữa. Cái đó không có gọi là tha thứ. Chúng ta sẽ học là mình nghĩ đó là tha thứ, nhưng mà càng đi vào chỗ đó nó càng đổ bể càng thêm nữa, càng ở trong cái chỗ tha thứ giả tạo đó, nó làm cho hỏng chuyện càng nhiều hơn. Cho nên cần hiểu biết trong vấn đề này, để chúng ta đi từ cái chỗ hiểu biết tội lỗi, hiểu biết sự tha thứ của Chúa, đến cái chỗ thực hiện sự tha thứ của chúng ta. Bây giờ đến bắt đầu phần số 3, để chúng ta đi vào vấn đề xưng tội lỗi. Có người nói, ủa nãy giờ chưa với phần số 3. Vấn đề xưng tội nằm ngay ở trong lời cầu nguyện, đó là xin tha tội cho chúng tôi. Chúa nói là mỗi lần đến với Chúa trong sự cầu nguyện thì phải xưng tội. Vì sao? Vì Chúa nói là phải nói về tội lỗi và xin Chúa tha. Tức là vấn đề xưng tội nó nằm ngay ở trong cái cơ bản của sự liên hệ và sự tha thứ. Vì sao? Vì sự tha thứ Chúa nói rằng đã được ban cho, nghĩa là đã có, đã được thực hiện. Cái giá trả đã được trả xong rồi, hội đủ điều kiện của Đức Chúa Trời đã được thực hiện rồi, bây giờ chỉ có vấn đề là nhận mà thôi. Làm thế nào để một người nhận sự tha thứ từ nơi Chúa? Thì Chúa nói rằng phải đến để xưng tội và nhận điều đó. Ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 21, sứ đồ Phaolô dùng một chữ đòi hỏi ở đây. Ông nói về sự nhận Chúa trong sự tha thứ, thì ông nói là tôi đã dạy anh em hoặc giữa công chúng hoặc từ nhà này nhà kia giảng cho người Giu-đa như cho người Gờ-rét về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin của Chúa Giêsu Christ chúng ta. Câu của mình nó không thấy rõ cái chữ đó, nhưng mà trong nguyên bản đây là chuyện họ phải làm. Tôi đã dạy về chuyện họ phải làm, đó là họ phải trở lại với Chúa trong sự ăn năn, tức là có một cái hành động phải làm, đó là trở lại với Chúa trong sự ăn năn thì mới được sự cứu rỗi. Cho nên được tha thứ nằm ở trong cái chỗ nối kết ở đây là vấn đề xưng tội. Xưng tội là gì? Hay là chữ xưng nhận xưng tội là gì? Thì chữ rất là đơn giản, đó là nói giống, nói và chữ giống, tức là nói giống như đồng ý với. Một người xưng tội là một người đến và nói với Chúa rằng con đồng ý, con xưng ra lẽ đạo của Chúa thẩm định về vấn đề tội lỗi, con đồng ý, con đặt mình ở dưới đó. Khi Chúa nói vấn đề tội lỗi có tiền công là sự chết, con hiểu điều đó, con đồng ý với điều đó. Tội lỗi là tội lỗi với Chúa, con hiểu điều đó, con đồng ý với điều đó và con xưng nhận điều đó. Và tội lỗi làm con xa cách khỏi Chúa và con không cách nào giải quyết việc đó, con đồng ý và con xưng nhận điều đó. Tức là xưng nhận lẽ thật của Chúa đã bày tỏ về vấn đề tội lỗi và vấn đề ảnh hưởng của tội lỗi trên đời sống của chúng ta. Sự xưng tội là bằng chứng của sự ăn năn. Sự xưng tội là bằng chứng của sự ăn năn. Tại vì sự ăn năn là chuyện xảy ra trong lòng. Chuyện xảy ra trong lòng mình không biết cái gì trong lòng được, nhưng mà sự xưng tội là hành động xảy ra ở bên ngoài, chứng minh hay là nối kết trực tiếp với lại sự ăn năn ở bên trong. Có khi xưng tội mà không ăn năn, nghĩa là cái sự xưng tội đó là giả, nó láo, nó xạo, mình biết có điều đó. Nhưng mà ăn năn luôn luôn có sự xưng tội. Sự ăn năn thật luôn luôn đem tới sự xưng tội thật. Và trong sự ăn năn xưng tội để mà được sự cứu rỗi, chúng ta hiểu điều đó, tức là sự tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình, tức là sự công nhận tuyên xưng về vấn đề giải quyết tội lỗi, về vấn đề đức tin. Và chúng ta thấy điều đó là một cái hành động đánh dấu sự thay đổi ở bên trong. Và trong sự liên hệ với Chúa cũng có điều đó nữa. Để thiết lập căn bản của sự ăn năn đó thì xin chúng ta dở ra ở trong Matthew đoạn số 5. Matthew đoạn số 5, khi Chúa Giêsu giảng bài giảng ở trên núi đó, thì Chúa thiết lập điều kiện hay là bản chất của tất cả những người thuộc về nước Chúa. Chúa nói đây là những người thuộc về nước của Chúa, những người được Chúa cứu, những người ở trong nước thiên đàng là những người như thế này. Họ có những bản chất, có những sự thay đổi như thế này. Thì Chúa bắt đầu với điều kiện hay là sự tuyên ngôn phước lành cho những điều đó, cho chúng ta thấy tình trạng thuộc linh hay là điều kiện thuộc linh của sự tha thứ. Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Còn những điều đó, nhưng mà tôi ngừng ngay chỗ bắt đầu đó. Chúa nói là ai là những người bước vào trong sự phước hạnh liên hệ với Chúa? Là những người thứ nhất là nhận biết rằng mình là kẻ nghèo khổ như là kẻ ăn mày, không có cái gì để mà thưa với Chúa cả, và than khóc ăn năn về tội lỗi của mình và xưng nhận điều đó ra, đối khác sự công bình. Thì Chúa nói là trong căn bản của tấm lòng tan vỡ khó khăn xưng nhận đó, Chúa đem đến sự cứu rỗi và sự ban ơn cho. Nghĩa là nếu không có một cái tiến trình ăn năn, không ra được bằng chứng của sự xưng tội thì không có căn bản của sự liên hệ đối với Chúa. Trong Luca có một câu chuyện mà chúng ta cũng nhắc thường xuyên và nói rất rõ về vấn đề đòi hỏi này, xin chúng ta dở ra ở trong Luca đoạn số 18. Chúng nó có hai người vào trong đền thờ và cầu nguyện, và một người đi ra được xưng công bình và một người đi ra bị định tội. Cho nên điều đó đòi hỏi chúng ta phải là lúc nào chúng ta vào trong sự cầu nguyện để được đi ra phước hạnh đâu. Có những người bước vào cầu nguyện xong ra còn nhiều tội hơn nữa vì phạm tội ngay trong sự cầu nguyện, vì đã không làm điều mà Chúa nói là khi các ngươi đến cầu nguyện thì phải làm những điều này, phải đối diện những vấn đề này. Luca đoạn 18 câu số 10, Chúa nói rằng có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pharisee, một người thâu thuế. Người Pharisee đứng cầu nguyện thầm như vậy: lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác, tham lam bất nghĩa gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Rõ ràng là cầu nguyện lại cha xin tha tội cho con, không phải điều đó. Và người thâu thuế đứng xa xa không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi vì tôi là kẻ có tội. Và đây là lời Chúa thẩm định: ta nói cùng các ngươi, người này trở về, người này là người thâu thuế đó, người này trở về nhà được xưng công bình hơn người kia, vì ai nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Tại sao có hai người vào trong sự cầu nguyện với Chúa, một người được xưng công bình, một người không? Một người được tha tội, một người không? Vì một người xưng tội, công nhận tội lỗi của mình, và một người không nhận biết tội lỗi và cũng không xưng tội. Rõ ràng chỉ có hai thứ đó. Người kia vô đó không biết là mình đang đứng với ai, đang đối diện, không hiểu về vấn đề tội lỗi, không cần sự tha thứ của Chúa, chả có xưng tội gì với Chúa hết, thì vào cầu nguyện rồi đi ra. Thì Chúa nói là cầu nguyện như vậy đi ra còn nặng tội hơn nữa. Còn cái người được tha thứ là cái người bước vào trong đó để hiểu biết tội lỗi của mình, nhận biết sự tha thứ từ nơi Chúa và xưng tội đối với Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 8 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Tha thứ từ Cha trong loạt bài Phương cách cầu nguyện. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Biết Chúa là nên biết sự tha thứ dồi dào của ân sủng Chúa. Và sự dồi dào của ân sủng Chúa không có cách nào bày tỏ rõ ràng hơn là sự tha thứ của Chúa tại thập tự giá. Và không bằng chứng nào chắc chắn và rõ ràng hơn rằng một người đã được tha thứ khi người đó sống tha thứ với người khác. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi về kinh nghiệm được tha thứ và sống tha thứ trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Xin Chúa dạy chúng ta luôn bước đi trong sự sẵn sàng với lòng vâng phục.
Trong tiến trình học hỏi phương cách cầu nguyện theo lời Chúa dạy qua bài cầu nguyện chung, chúng ta đã ngừng lại khá lâu để học hỏi về khía cạnh tha thứ trong sự cầu nguyện. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 12. Và xin tha tội chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Luca đoạn 11 câu 4. Đây là phần Kinh Thánh đòi hỏi và đo lường sự áp dụng, bởi vì ngay chính trong lời cầu nguyện thì có sự so sánh và sự đo lường. Xin tha tội chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Chúng ta đã học những chi tiết về nguyên tắc tha thứ trong sự cầu nguyện qua bài học chính, và nguyên tắc rõ ràng đã được thiết lập, đó là ân sủng của sự tha thứ mà chúng ta nhận được từ Đức Chúa Trời được chứng minh xác thực qua sự tha thứ mà chúng ta chia sẻ với những người chung quanh trong ân điển Chúa. Hôm nay trong phần áp dụng, chúng ta muốn nhấn mạnh một khía cạnh của ân sủng Chúa trong sự tha thứ, đó là chậm bắt tội. Chúa tha thứ dồi dào, Chúa tha thứ mau chóng, Chúa tha thứ trọn vẹn khi người tội nhân đến trong sự ăn năn qua đức tin. Nhưng Đức Chúa Trời cũng bày tỏ lòng thương xót và sự nhân từ của Ngài khi Chúa chậm bắt tội. Thi Thiên 103 đã nói, Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác chúng tôi. Cho nên một khía cạnh của sự xác thực ân điển trong tấm lòng chúng ta có thể đo lường được, chứng minh được trong thái độ chậm bắt tội, chậm định tội với người khác. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết toàn vẹn, tuyệt đối, đời đời, cho nên tuyệt đối nhạy cảm với tội lỗi. Nhưng bản chất của Chúa là chậm nóng giận và đầy sự nhân từ, và Ngài không bắt tội luôn luôn. Không phải là Chúa có lúc bắt tội, có lúc không, nhưng là Chúa không nhậm lạ trong sự phán xét, không lên án tức khắc và không xử lý tội phạm tức thời, vì nếu Chúa làm như vậy thì chẳng còn ai sống. Nhưng Chúa trì hoãn sự phán xét để ban cho người có tội cơ hội ăn năn. Và Đức Chúa Trời có thể trì hoãn sự phán xét vì Chúa đã phán xét con một của Ngài là chiên con đã bị giết trước khi sáng thế. Cho nên Chúa hoàn toàn công bình theo lời Kinh Thánh, để chậm nóng giận, để không bắt tội luôn luôn, để không đãi chúng ta theo tội lỗi của chính mình. Roma đoạn 3 câu 24 tới câu 26 đã nói, Chúa Giêsu Christ là đấng Đức Chúa Trời đã lập nên làm của lễ chuộc tội. Bởi đức tin trong huyết đấng ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giêsu. Đây là một khía cạnh nhiệm màu của ân sủng, đó là sự chậm định tội, chậm phán xét, chậm lên án, là phương cách bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời qua ân điển. Ngược lại với chúng ta là người có tội, người không công bình, người thiếu tiêu chuẩn, người hụt mất vinh hiển của Đức Chúa Trời, lại là những người hết sức nhậm lạ trong sự định đoán tội lỗi, trong sự đoán xét người khác, trong thái độ rất nhạy cảm với sự thiếu sót của những người chung quanh. Cho nên để có thể kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa trong sự cầu nguyện qua ân sủng của Ngài, thì chúng ta cũng phải bày tỏ bông trái của ân điển trong sự chậm nóng giận, kiên nhẫn nhịn nhục trong sự lên án, bớt nhậm lạ, bớt nhạy cảm với sự sai lầm, vấp ngã của những người chung quanh. Tại sao? vì trong sự cầu nguyện đây cũng là chỗ mà chúng ta chứng minh sự thật hữu của ân điển trong đời sống mình. Vì Chúa đã phán, các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thế nào thì họ cũng đoán xét lại thế ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Sao các ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình, trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Chúng ta phải nhớ rằng rất khó cho người nào đến cầu nguyện xin sự tha thứ từ nơi Chúa với cây đà trong mắt mình và quên đi rằng Đức Chúa Trời có lòng thương xót hay làm ơn, chậm nóng giận, đầy sự nhân từ, không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời và không đãi chúng ta theo tội lỗi của chính mình. Cho nên chúng ta cần nhắc lại lời khuyên bảo khôn ngoan của sứ đồ Phaolô khi ông viết trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu 5. Vậy, chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bây giờ ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. Một thái độ chứng minh kinh nghiệm thật hữu của ân điển trong đời sống của một người có tương giao với Chúa trong sự cầu nguyện. Đó là không bao giờ hối hả, lanh chanh, phán xét người khác trước khi Chúa phán xét.
Bao năm tháng đã qua, có cho anh niềm vui. Bao lâu nghĩ tính toán, có cho anh an bình. Sao anh vẫn tính toán, vẫn bôn ba ngày đêm, để cuộc sống thăng trầm với ưu phiền. Lại gần cha, lại bên cha,
vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện dựa trên nền tảng Kinh Thánh của bài học cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Đến với Chúa Cha nhân từ.